nên cẩu còn buồn, thủng thẳng đi để ít bữa đây. Tôi coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chẳng chạy đâu cho khỏi. Thầy Thông cười mà nói rằng, bà già cậu chắc là để tiền lại cho cậu nhiều lắm. Cậu mượn anh cậu đi trả bạc cho ông giáo chuột, rồi hồi nãy cậu lại trả 2.000 đồng bạc cho cha già nữa. Bạc già mới hỏi mà trả cái giống gì, thế mà cậu trả trước đó. Còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình hay không? Tôi có nói với cậu để sau rồi tôi sẽ trả cho cậu, nói cho nó huề, có biết không? Cô Thông cười, Thượng Tứ lên xe mà về. Mà cậu cũng tức cười, cậu cười thầy Thông Hàng đã gạt cậu một lần rồi, bây giờ còn muốn dùng mỹ nhân kế mà móc túi cậu nữa hay sao? Cậu dặn lòng, đừng có nghe lời cám dỗ mà siêu theo. Cậu quyết chí không thèm để bước vào con đường này nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời hay dục chạc bao nhiêu, bây giờ thì cậu càng sợ hư nhà lo phận bấy nhiêu. Cậu đã đổi tánh được, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàng, hai là nhờ có mẹ chết. Hai việc ấy đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về nhà cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ việc đời. Cậu thấy con mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu hỏi rằng, hồi sớm mời tao thấy có con nào á, nó bưng rổ đi vô nhà bếp nói chuyện với mày đó, ai vậy mang?
Thưa, con Quế là con của Hương Hộ Huy, cậu không biết hay sao?
Vậy hay sao? Hương Hộ Huy mà có đứa con gái lớn đến như vậy hả? Tao có hay đâu.
Thưa, cậu mắt đi học hoài nên cậu không có thấy.
Nó lại đằng đây làm chi vậy?
Thưa, Hương Hộ sai nó đem một con cá lóc, hồi sớm mơi á cậu mắt có khách nên nó không dám nói.
Phải mày nói á thì tao cho nó ít cắt bạc. Người ta nghèo, người ta bắt được có một con cá lớn, người ta không dám ăn đem lại cho mình. Nếu mình không trả tiền lại cho người ta về thì té ra mình lường gạt của nhà nghèo.
Hương Hộ là tá điền của cậu mà.
Tá điền của tao thì tao được phép lường gạt hay sao? Đừng có nói bậy.
Tá điền của cậu hãy có món ngon vật lạ, tự nhiên phải đem lại mà tặng cho cậu. Cái đó là lẽ thường thở nay.
Hồi còn bà cũng vậy, bà có trả tiền bao giờ đâu.
Ta không có chịu như vậy.
Tối lại Hương Hộ Huy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng Tứ bèn hỏi, Hương Hộ Huy nói rằng,
chú làm cái giống gì có cá lóc mà hồi sớm mời chú sai đem cho tôi?
Thưa, hồi hôm thằng con tôi nó đi chặn đăng, nó bắt được một con cá trọng quá nên ở nhà tôi biểu đem đến mà biếu cho cậu.
Thế con cá đó đáng nhiêu tiền?
Thưa, trên chợ họ bán chừng 3-4 cắc.
Được rồi, để tôi trả tiền cho chú.
Thưa, không, tôi tặng cho cậu chứ có bán chát gì mà cậu trả tiền.
Còn chú á, nó đi đằng đêm hôm lạnh lẽo bắt được một con cá nó mừng húm, lẽ nào tôi dành tôi ăn mà không đền cái công cho người bắt cá?
Thiệt tôi không dám lấy tiền, nếu cậu trả tiền thì cậu không có thương tôi. Thở nay tôi nhờ ông bà để ruộng lại cho tôi mới có làm mà có cơm ăn. Chẳng may ông bà mất rồi, bây giờ cậu cũng vậy, phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương dùm.
Ruộng chú làm thở nay thì tôi cũng để cho chú làm, có chi đâu mà không thương.
Tôi trả tiền con cá là trả tiền công cho người con của chú lặn lội mà bắt đêm hôm cực khổ đó chứ mà.
Xin cậu thương, tôi mang hơn cậu nhiều quá, tôi kiến cậu có một con cá mà nghĩa ơn gì.
Có ơn gì mà mang, tôi cho chú mướn ruộng thì chú phải đông lúa mướn lại trả cho tôi, chứ phải tôi cho chú làm không mà chú phải cảm ơn.
Thưa cậu, ai cũng vậy, làm ruộng thì phải đông lúa cho chủ điền chứ làm sao.
Hễ đông lúa thì có ơn gì?
Cậu nói kỳ quá, thở nay có ai nói như vậy đâu.
Chú làm ruộng của tôi được bao nhiêu?
Thưa, tôi làm 3 giây. Hồi trước á, ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ, tôi mới năn nỉ ông nên ông để cho tôi thêm 1 giây nữa để tôi làm.
Chú đông lúa ruộng bao nhiêu?
Dạ, 3 giây của tôi á, là 2 thiên 7.
Mỗi năm chú gặt đập rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông tới 2 thiên 7?
năm nào trúng lung thì được 4,5 thiên, năm thường thường thì được 4 thiên, có năm thất thì vừa đủ đông lúa ruộng, có khi bị hụt nữa.
Té ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết trơn, chú có lợi gì đâu.
Mỗi năm té được 1 thiên hoặc 5-70 giá, vậy cũng đủ ăn rồi.
Làm ruộng ai cũng vậy hết thảy hay sao?
Ừ, ai cũng vậy. Thượng tướng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
nếu vậy thì người làm ruộng cực khổ quá, làm cả năm mà té ra được có 1 thiên lúa, cơm gạo áo quần trầu thuốc cũng trong đó thì còn cái giống gì nữa.
Ông Ba Nở đáp rằng: ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng nó cao, cũng chẳng đã, ở ruộng thì phải làm ruộng, chứ có lời lớn gì đâu cậu. Cậu coi đó mà coi, thở nay có ai làm ruộng mướn mà được giàu bao giờ, đủ ăn như chú Hương Hộ là may lắm rồi.
Thượng tướng nghe nói như vậy thì cậu châu mày ngồi lặng thinh, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào. Mà cách một hồi cậu dặn Hương Hào Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của cậu.
Mặt trời mới mọc, chim trong vườn kêu lạnh lót, cỏ giữa bờ chưa ráo mù sương, thì thượng tứ đã biểu Hương Hộ Huy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo qua tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu mới tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi nhà ai thì Hương Hộ Huy nói nhà này là của tên Kim. Cậu bước vô sân thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từ đoạn ngắn đang bỏ phơi ở đằng đó đặng làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn làm để cho bầu nó leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang, đang lum khum dựa bên hè mà hái rau. Ba con vịt lông trắng nõn mỏ vàng khè kêu nhau đi lại vũng, đập cánh nghe bành bạch. Hương Hộ Huy kêu bà già mà hỏi rằng:
thằng Kim đâu hả bà hai? Có cậu Tư cậu lại đây.
Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi, rồi kêu con ôm sòm. Thằng Kim nó chừng 30 tuổi, nó cao lớn vạm vỡ, trên trần thì bay ngược đen xì, dưới bận quần vắng tới đầu gối. Ở nhà sao lơn tơn chạy ra, anh ta thấy chủ đất thì liền lột cái khăn bịch trùm trên đầu xuống mà xá. Thượng tướng hỏi bà già hái rau làm chi thì bà cười mà đáp rằng:
hai dài lắm mà luộc, đặng lát nữa mà chấm mắm mà ăn. Chứ chấm giống gì nữa không được hay sao mà bà phải chấm mắm?
Nghèo mà có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi.
Ăn vậy có ngon không?
Ừ à, ngon lắm.
Thượng tứ dây qua hỏi thằng Kim làm nghề gì.
Thì nó nói nó làm mướn, còn vợ nó mua bầu mướp hành rau mỗi bữa gánh ra chợ mà bán. Thượng tư bước lại cửa dòm vô nhà thì thấy nhà xịch xạ, trống trước hụt sau. Phía trước có một bộ ván dầu nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giã gạo với mấy cái quần nhục nhục nhét vào trong vách lá mà phơi. Hai ống thì sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần cười mà nói với thằng Kim rằng:
anh thấy nhà người ta treo màn thiêu thì anh bắt chước nên anh cũng treo màn thiêu đó, phải không?
Thằng Kim nó lật đật, nó chạy vô lấy cái quần nó sắp ôm trên trai mà nói rằng:
dạ hôm qua giặt rồi lỡ tốt, phơi nó không có khô nên bà già tôi mới phơi đó mà, sợ để ngoài sân họ ăn trộm lấy mất.
Thượng tứ cười rồi bỏ đi. Tới nhà của anh Bảy Thiện, vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa con. Đứa nào cũng ở trần ở truồng, mặt mày thì lộn thộn, bụng thì binh rỉnh. Sắp nhỏ thấy thượng tứ, đứa lớn biết nên bước ra mà xá, đứa nhỏ sợ quá nên bỏ chạy vô nhà. Thượng tứ dây lại nói với Hương Hộ Huy rằng:
trời ơi, có con sao mà không săn sóc, để chúng nó trần truồng coi dơ giấy quá.
Hương Hộ Huy đáp rằng: vợ chồng thằng Bảy Thiện nó nghèo mà con nó lại đông, nó làm trối chết có thì giờ đâu, cơm thì không đủ ăn, có đâu mà sắm sửa quần áo tử tế cho tụi nhỏ. Nghèo đến nỗi không thể sắm đủ quần áo cho tụi nhỏ bận à?
Thượng tứ nghe nói điều ấy thì cậu chau mày.
Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ, Hương Hộ Huy nói:
bờ này vô nhà của tôi.
Thượng tứ gật đầu rồi quẹo vô trong bờ ấy. Chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hộ Huy chen đi trước mà mở cửa nói rằng:
trưa rồi mà sao bầy trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn vậy kìa.
Bước vô sân, Thượng tứ thấy một cái nhà lá ba căn thấp thấp mà sạch sẽ. Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa. Phía bên hữu có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong. Một con ngé sừng chưa lú, dựa bên chuồng trâu có một đống rơm và bầy gà đang bươi để kiếm lúa.
Hương Lậu Huy mời khách vô nhà và kêu vợ kêu con ôm sòm, biểu trải cái chiếu, biểu nấu nước.
Thiếm Hương Hộ ra chào cậu Tư. Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ, ở trong buồng ôm ra chiếc chiếu trắng. Nó lột khăn xá cậu, rồi trải chiếu trên bộ ván gõ cũ, lót ở giữa nhà.
Thượng tứ ngó quanh quất, thấy nhà cũng chẳng có đồ đạc chi. Chính giữa để một cái bàn thờ, trên treo tượng bốn tấm, chữ đen giấy đỏ. Trên bàn để một tấm bình phong với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng. Vách buồng thì dựng bằng lá chầm, cửa thì làm khung cây, rồi cặp bằng lá xé.
Thượng tứ hỏi Hương Hộ rằng: à, chú được mấy đứa con?
Dạ thưa, tôi có bốn đứa. Thằng Hoàng đây nó là con lớn, tôi cưới vợ cho nó rồi. Kế là tới con Quế, nó bưng cá lên cho cậu hồi hôm qua đó. Còn hai đứa nhỏ nữa thì trai hết, một đứa 14 tuổi, một đứa được 12 tuổi.
Chú có cho hai đứa nhỏ đó đi học hay không?
Tôi cũng muốn cho đi học, nhưng ngặt gì nhà nghèo quá, bây giờ biết làm sao đây cậu?
Cái thằng Trọng á thì nó mắc đi coi trâu, còn cái thằng nhỏ thì nó nhỏ quá, phần thì nhà trường xa, nó không dám đi một mình.
Chú nói tôi mới nhớ, thằng Hoàng cái chặn đang bắt cá ở đây phải không? À, để tôi trả tiền lại cho nó.
Cậu Thượng tứ nói và móc bóp phơi lấy ra một đồng bạc đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng Hương Hộ năn nỉ xin cậu đừng có đưa tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy.
Thượng tứ rầy, biểu phải lấy thì cậu không chịu lường của nhà nghèo.
Cậu bỏ đồng bạc trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa và biểu Hương Hộ đi giùm với cậu nữa. Ra tới sân, cậu thấy con Quế đầu bịch trùm khăn, áo vắt ngang lưng quần, đang bưng thúng lúa đổ trên đệm mà phơi. Cậu chỉ nó mà nói rằng: phải con em này bưng cá hồi sớm mơi hôm qua hay không?
Hương Hộ gật đầu nói phải. Con Quế đứng xa không nghe Thượng tứ nói chuyện gì, xong nó thấy chỉ nó thì nó mắc cỡ, nên nó cúi mặt mà miệng cười chúm chím.
Thượng tứ đi quan sát chơi đến 10 giờ trời nổi nắng cậu mới chịu trở về, mà biểu Hương Bộ Huy theo lên nhà ăn cơm với cậu. Tuy Thượng tứ sanh trưởng nơi chốn này, nhưng mà hồi nhỏ bị mẹ cưng không cho ra khỏi nhà. Đến chừng khôn lớn thì đi học, rồi bãi trường về nhà với mẹ cũng không cho tới nhà bọn tá điền tá thổ mà chơi. Bởi vậy cậu không biết nhà ai và cũng không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng, chứ cậu không dè nhà của người ta thì lại nghèo khổ. Hôm nay cậu đi vòng hết một xóm, cậu thấy quang cảnh khó khăn của con nhà nghèo. Già cả mà còn lụm cũng phải đi làm, con nít thì trần truồng không có quần áo bận, người trải nắng dầm mưa mà không đủ cơm để nuôi vợ con ăn, kẻ chai tay nắm mặt thì không dám than phiền mệt nhọc. Cậu thấy như vậy cậu rất đau lòng, nên chừng ngồi ăn cơm với Hương Hậu Huy, cậu thở ra mà nói rằng:
tôi nghĩ lại thì tôi dại quá, tôi đi chơi bậy bạ có mấy tháng à, mà tôi bố tốn tới 4-5 ngàn đồng bạc. Chớ chi tôi để cái số tiền ấy tôi phát cho mỗi người nghèo trong xóm này, mỗi người 50 hoặc 100, trời ơi họ mừng biết là chừng nào.
Hương Hộ đáp lại rằng: thở này có ai mà làm được như cậu nói đó bao giờ đâu. Chẳng cần gì phải cho, miễn là cho mượn đừng ăn lời thì họ cũng mang ơn nhiều lắm rồi.
Thượng tứ chống đũa ngồi ngó sững ra ngoài sân,
trí của cậu lộn xộn, lòng cậu thì bức rứt, nên cậu ăn cơm không có biết ngon.
Chương 12. Lật đật tới cúng thất thứ nhì cho bà Kế Hiền. Cô Ba Ngọc lên trước một bữa, cô bày rước thầy chùa, cô lãnh đi chợ. Cô biểu mời làng sớm, cô lo sắp đặt hết thảy cho em Thượng Tứ cầm bánh xe đi qua ông Văn mà rước vợ, vì vợ có nghiến 5-6 tháng rồi, cậu không muốn đi xe ngựa. Vợ chồng ông hội đồng bằng lòng để con theo chồng về để lo cúng tuần cho mẹ chồng. Nhưng mà khi cô Ba Mạnh ra đi thì ông hội đồng kêu mà dặn rằng: "Hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con phải về, chứ đừng có ở miết ở bển đó nghe, nghe không?" Thượng Tứ đã quyết sửa cái thói cũ, không thèm chơi bời xài phá nữa, để ăn ở tử tế với vợ mà lo lập thân. Mà ông hội đồng không hiểu ý của thằng rể, ông cố chấp lời giao kết lúc bình thường, ông không dung chế cho người trong khi nguy biến. Ông muốn được phần ông không kể gì phần rể. Ông làm như vậy chẳng khác nào rể toan bước chân vào đường phải mà ông giang tay ra ngăn cản, buộc nó phải đi con đường quấy hoài. Thượng Tứ nghe cha vợ dặn vợ phải về thì cậu lấy làm buồn, xong buồn thì để bụng chứ cậu không dám thổ lộ ra như là ngày trước. Rước vợ về nhà rồi, tối lại thừa lúc người trong nhà ngủ im lìm, Thượng Tứ ở trong buồn dặn đèn lên cho tỏ và nói với vợ rằng: "Hồi trước tôi khờ dại lắm, tôi ham chơi bời xài phí, tôi hủy bạc của mình, tôi làm buồn thầy má ở bên nhà, mà tôi lại làm sầu não cho má tôi ở bên đây. Bây giờ tôi nghĩ lại, thiệt tôi ăn năn biết chừng nào. Đã biết tôi chơi bời mấy tháng tốn hao hết mấy ngàn đồng bạc, xong tôi ăn năn đây là ăn năn sự lỗi đạo làm chồng, làm rể, làm con, chứ không phải tại tốn hao nhiêu đó mà tôi ăn năn. Bởi vì nhờ có tốn hao đó tôi mới học được bài học khôn, tôi mới thoát ra khỏi cái con đường quấy được. Tôi đã ăn năn cái lỗi cũ của tôi rồi, tôi có lạy thầy má mà xin dung thứ, chẳng hiểu gì cớ nào thầy cứ ghét bỏ tôi hoài, nói thế nào thầy cũng không chịu cho mình về ở bên này. Mình nghĩ mà coi, nhà cửa giường đất của tôi như vậy, nếu tôi về bển mà ở thì công cuộc bên này tôi bỏ cho ai? Còn nếu tôi ở bên này thì vợ chồng mình xa cách, bức nhau khó mà lòng, mà trong nhà thì không có đàn bà thì lấy ai mà coi sóc. Tôi buồn quá, nếu mình thương tôi á, mình không phiền tôi nữa thì mình phải tính như thế nào đặng về ở bên này mà coi sóc việc nhà giùm cho tôi. Đã biết đạo làm con thì phải tùng quyền cha mẹ, nhưng mà gái có chồng cũng có đạo vợ chồng, việc ở bên này hay là ở bên đó quyền quyết định là tại nơi mình. Nếu mình muốn về bên này thì cha mẹ mình cản làm sao được?" Cô Ba Mạng nghe chồng nói như vậy thì cô ứ nước mắt mà đáp rằng: "Nhà cửa như vậy mình bỏ đi về bển mà ở làm sao được, tôi cũng biết lắm chứ. Tôi cũng biết lắm chứ, phận làm tôi thì tôi ở đâu cũng được hết. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này, đặng lo trong nhà trong cửa, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt gì tánh ý thầy của tôi khó lắm, thầy nói là như rửa chén xuống đất, việc gì cũng vậy, thầy nhất định một lần mà thôi, ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai, nên hồi gả tôi thầy có giao là bác rể. Bây giờ giàu thế nào thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy tôi biết làm sao, mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này thì cũng khó cho thầy má của tôi lắm. Bởi vì trong nhà có một mình tôi, nếu tôi đi rồi thì làm sao?" Thượng Tứ nghe vợ nói như vậy, cậu lấy làm buồn hiu. Cậu ngó trân trọng ngọn đèn một hồi rồi cậu nói rằng: "Tôi biết mình phiền tôi lắm, mình chưa hết giận tôi đâu." "Không, tôi đâu có phiền giận gì mình." "Mình nói như vậy đủ chỉ rõ là mình không có thiệt tình. Cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không phiền cho được? Mà mình phiền thì cũng đáng lắm, tôi có dám trách gì mình đâu, nên mình sợ mà phải giấu." "Thiệt, chẳng phải bây giờ mà thôi,
Năm ngoái lúc mình đánh chửi đuổi xua tôi đó, tôi cũng đâu có giận mình đâu. Tôi tuổi phận riêng cho tôi vô duyên, tôi vô phước mà thôi.
Nếu mình không giận tôi, mà sao bây giờ tôi ăn năn rồi, tôi nhất định lo sắp việc nhà, không thèm chơi bời nữa. Mà mình cũng không muốn về ở bên này với tôi.
Tôi muốn làm sao được, tại thầy má chứ phải tại tôi đâu. Thầy má không cho, tôi đâu có dám cãi.
Nếu vậy thì tình vợ chồng cũng không có cái nghĩa gì hết.
Vậy chứ đạo cha con tôi có trái được hay sao?
Xin mình nói dứt cho tôi một lần, vì thầy má không cho nên mình không dám trái ý cha mẹ mà đi theo chồng phải không?
Câu hỏi thiệt là rõ ràng, mà vì sự rõ ràng ấy làm cho cô Ba Mạnh bối rối, nên cô không dám trả lời vội. Cô ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cô cúi mặt xuống mà đáp rằng:
Xin mình nghĩ lại mà thương dùng phận tôi. Không phải tôi không muốn theo mình về bên này, tại thầy không có bằng lòng, tôi biết làm sao. Phận tôi thiệt là khổ quá. Thầy biểu tôi ở bển, mình muốn tôi về bên này, tôi ở chính giữa, tôi không biết liệu làm sao cho vừa ý hai bên hết. Mà thôi mình đừng có buồn, tuy thầy không chịu cho tôi về bên này, song thầy có hứa cho tôi với mình được qua lại. Được như vậy thì cũng chẳng hại chi lắm. Tuy là tôi ở bển, song lâu lâu tôi cũng chạy qua đây tôi thăm chừng, chứ phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui đâu mà ngại.
Thượng tướng thở dài mà đáp rằng:
Vợ chồng mà phải phân rẽ mỗi người mỗi nơi, lâu lâu mới được hiệp nhau một vài ngày, chẳng khác nào một người khách thì có người bàn tính với nhau được việc gì. Tôi muốn mình ở bên đây đặng hiệp với tôi mà làm.
Mình tính việc gì?
Tôi tỏ thiệt với mình, từ hồi nhỏ tới chừng cưới vợ, tôi ăn no rồi tính chơi cho vui. Tôi muốn có tiền nhiều mà xài chứ không kể đến ai. Tôi không thèm để ý vào việc gì hết. Từ hôm má tôi mất đến nay, tôi chán ngán việc đời, tôi không thèm chơi bời nữa. Tôi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người tá điền, rồi tôi đi dạo sớm, tôi thấy bề ăn ở của mấy người ở trong đất. Tôi xốn sang trong lòng, tôi thương xót cho phận con nhà nghèo. Người giàu ở không ăn chơi sung sướng, mà lúa thóc bạc tiền càng ngày càng nhiều, không biết làm giống gì cho nó hết. Còn người nghèo từ đầu năm đến chí cuối, chai tay nám mặt mà ăn ở cực khổ, áo quần lang thang, già cả lụm cụm cũng chưa được nghỉ ngơi. Con nít lớn lên thì không được đi học. Tôi thấy như vậy tôi khó chịu quá. Tôi muốn tính từ rài sắp lên, tôi không thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất này nữa. Còn mấy người mướn ruộng thì mùa tới đây tôi biểu họ đâm phân nửa lứa ruộng mà thôi. Còn phân nửa tôi đưa cho họ, đặng họ được khá một chút, chứ để họ nghèo quá tôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi tính như vậy đó, mình nghĩ thử coi có được hay không.
Cô Ba Mạnh tánh tình hiền hậu thở nay, cô ở với tá điền tá thổ cũng tử tế. Cô chẳng hề khinh khi ai, chẳng hề hiếp đáp ai, chẳng hề khổ khắc ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm thất lợi. Tuy cô không độc ác, song cô cũng không biết cứu giúp. Bởi vậy cô nghe chồng nói là bỏ tiền đất, bớt lúa ruộng thì cô chân hững. Cô nhướng mắt ngó chồng mà đáp rằng:
Nè, mình tính vậy sao được? Ở trong đất thì phải đóng tiền đất, ai có đất mà cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng, hãy người ta cho làm sao thì mình cho như vậy. Mình không tăng lúa ruộng là mai cho họ, chớ sao mình lại bớt đi.
Người ta làm sao thì tự ý họ, mình bắt chước họ làm chi. Tôi thấy người ở trong xóm này họ nghèo khổ quá tôi thương.
Như ai nghèo thì mình cho họ đôi ba đồng bạc hoặc năm mười sáu giả lúa, vậy là được rồi.
Cứu giúp như vậy thì được cái gì? Nhưng mà cho đôi ba đồng bạc hoặc năm mười giả lúa, bất quá họ được trong ít ngày mà thôi, chứ làm sao mà họ bớt được cảnh nghèo.
Trời ơi, ai làm sao cho họ hết nghèo cho được? Họ phải làm ăn thì họ mới hết nghèo.
Ở xứ mình hãy nghèo thì có thế nào mà hết nghèo được? Mình nghĩ mà coi, làm ruộng tới mùa gặt đập chừng 500 giả lúa, phải đông lúa ruộng hơn 300 giả, phải trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, lúa đất mạ,
rồi họ còn cái giống gì đâu mà ăn.
Thì tại họ nghèo, họ phải chịu, chứ biết làm sao. Mà mình thương tá điền tá thổ của mình làm như vậy, mình chắc họ hết nghèo hay không?
Tôi sợ mình tử tế quá rồi họ dễ ngươi à, họ không chịu làm ăn thì càng hại cho mình hơn. Huống chi không phải nội tá điền của mình đây nghèo mà thôi, thiên hạ nghèo xứ khác xứ kia, mình làm sao mà cho hết thảy được những người nghèo?
Mình thấy người ta nghèo khổ trước mắt mình đây, mình không chịu được thì mình giúp cho họ, chứ lo hết thảy thiên hạ làm sao được. Nếu mình nói thiên hạ nghèo khổ, tôi không có sức mà giúp hết thảy được, nên tôi không thèm cứu giúp ai hết hay sao? Té ra một người nào được nhờ mình đâu. Không phải vậy ở đời, hễ mình có thế làm phải được chút nào thì mình phải làm chút nấy, chứ không nên nói tôi không làm phải nhiều được, bởi vậy tôi không làm phải ít.
Mình làm theo mình tính đó, tôi sợ trong vài năm họ không hết nghèo mà mình phải nghèo theo họ.
Ôi, giàu nghèo tôi cũng vui, mà có sao đâu mà nghèo. Tiền đất thâu mỗi năm chừng 100, bỏ số đó cũng không hại gì hết. Còn lúa ruộng của tôi gần 7.000 dạ, nếu tôi cho tá điền phân nửa, tôi còn phân nửa là 3.500 dạ, tôi ăn gì mà hết. Huống chi bây giờ tôi nhất định không thèm chơi bời nữa, nội quê lợi miếng vườn cũng đủ ăn xài trong gia đình, có chuyện gì mà tới mà nghèo.
Không có được, mình bày chuyện trái đời quá. Tuy tôi không dám cản mình, song tôi cũng không dám dự vào.
Tôi muốn trong việc gì cũng vậy, phải đồng vợ đồng chồng mới vui.
Không, mình làm sao thì làm, tôi không thèm biết tới.
Thượng tứ thấy vợ không hiệp ý thì cậu ngồi buồn hiu, hết muốn nói chuyện nữa, không thể bàn tính việc gì được.
Chương 13. Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng, nói đi chơi phải hư nhà hại thân. Muốn hòa hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng, nói không dám cãi lệnh mẹ cha. Tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không chịu can dự. Nói như vậy là trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở chung với vợ, muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân khốn nạn này trời sanh ra, để giữ tiền giữ bạc phải chịu hoành hiu, phải chịu phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao? Đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về nhà cha mẹ, cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở có một mình, cậu buồn bực chịu không nổi. Tuy mỗi ngày cậu xuống nhà thầy Ban Biện, hoặc thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi, song thầy Ban Biện là người làm quan, thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn là thuế má, đi tuần xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp, là những chuyện nó không thích hợp với cái trí của cậu, bởi vậy không giải buồn bực cho cậu được. Chứ gì cậu tuổi lớn, ngơ tay danh lợi, ưa thú thanh nhàn, trên đường đời ai dạy khôn, vui sướng mặt ai. Cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói, cậu an phận với thớt vườn dừa, thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Nhặt gì cậu còn đang tuổi thanh niên, tánh cường quyết, nhiệt trí còn hăng hái, tính còn dồi dào, mà biểu cậu mỗi ngày cứ nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trông đèn trong buồng mà ngồi nghe dế gái, thì có thế nào mà cậu chịu cho được? Thối nhà giàu là như vậy hay sao? Thú vợ chồng là như vậy hay sao? Thượng Tứ buồn lòng trách phận, bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Huỳnh Văn Khả, là anh em bạn học ngày trước, gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng nay rồi, mời cậu mùng 10 phải lên chung vui với thầy, vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ. Ấy là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân thiết, và cũng để giải buồn chút đỉnh. Bởi vậy đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn thằng Ngộ với con Mang ở nhà coi nhà, còn cậu mượn Hương Hộ Huy với ông Ba Nở tối ở nhà ngủ giùm. Rồi xem xét, cậu sắp quần áo vào qua ly, leo lên xe mà đi Gia Định. Vì trong thơ thầy ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới Gia Định, Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế lại đi xe hơi, nên lật đặt chỉ nhà thầy ký Khả,
ở dãy phố ngó qua lăng ông căn thứ 3. Thượng tứ vô nhà, thầy Ký Khả